chúng tôi đã trình bày đến phẩm thứ 6 là phẩm Dược Thảo Dụ, còn một phần sau cùng chúng tôi chưa trình bày là phần Thọ Ký của Đức Phật đối bốn tôn giả Trí Tuệ, là tôn giả Ca Diếp, tôn giả Mục Kiền Liên, tôn giả Tu Bồ Đề và tôn giả Ca Chân Diên. Trước khi đi vào cái ý nghĩa của vấn đề Thọ Ký này, chúng tôi nhắc một điểm trong cái hình ảnh mà Đức Phật Thọ Ký tôn giả Phà Lợi Phất để quý Phật tự nhớ rồi theo dõi bộ kế tiếp. Khi mà Đức Phật vừa thọ ký cho tôn giả Phà Lợi Phất thì toàn thể thỉnh chúng rất là hân hoan vui mừng. Tất cả các vị thinh văn, các vị cư sĩ, các vị càng thạc bá, tu la khẩn na la vân vân đều đồng một loạt cởi chiếc áo ngoài của mình mà dâng cúng Đức Phật, trừ hàng Bồ Tát ngồi yên lặng. Đồng thời chư thiên cũng dâng thiên y và thiên hoa để cúng dường Phật. Tại đây chúng ta phải để ý cái hình ảnh biểu tượng này. Bên truyền thống Ấn Độ á, thì khi mà quý vị đi nghe kinh là quý vị biết rằng là không có đem đi theo để cúng dường cả, bởi vì Đức Phật và thính chúng thì đi khất thực, cho nên cúng dường không có cúng dường thực phẩm, các thức ăn. Rồi trong cái thời Pháp lại càng Đức Phật không có nhận cúng dường nữa, cho nên không có chuẩn bị tất cả các cái lễ vật để cúng dường. Thì thường thường theo truyền thống Ấn Độ, những người đi nghe kinh họ không phải mặc áo ngoài như mình, mà là một cái tấm vải đẹp tròn ở ngoài, bên trong có áo lót, áo mặc trong, rồi có cái tấm vải tròn bên ngoài. Thì sự dân cúng Đức Phật mà với những chiếc áo ngoài mà của những người cư sĩ ca thạc bà vân vân như vậy á, thì thấy cái hình ảnh nó không đẹp lắm. Nhưng mà đó trong cái khung cảnh thời bấy giờ và trong cái điều kiện của thỉnh chúng lúc đó, thì dân ý là đẹp nhất, dân cái thảo áo vải ngoài là đẹp nhất, có vẻ thanh cao nhất. Mà có lẽ các chúng ca thạc bà khẩn na la ma hồ la già là đã họ hóa hiện hình người để mà nghe Pháp rồi, chứ không phải là mang thân rắn, thân giả xoa, thân cả Phật bà để nghe Pháp. Cho nên mới có những chiếc áo ngoài như vậy để mà dâng cúng Đức Phật. Khi mà những cái y của các vị thiên dân thể tốt, là gọi là thiên y, thì cái y này bộc bay lên giữa hư không, trụ giữa hư không, nó lên nó đầu giữa hư không, nó đứng yên giữa hư không, rồi từ những chiếc y này nó xoay vòng, nó quay vòng giữa hư không. Thì cái hình ảnh này nói lên ý nghĩa gì? Khi mà Thế Tôn vừa khai ngộ cho thính chúng, và người đầu tiên là giác ngộ Phật trí, đó là tôn giả Phà Lợi Phất. Và cái sự giác ngộ đó nói lên rằng một con người đứng ở trước mặt mình là tôn giả Phà Lợi Phất, một vị thanh văn giác ngộ, thì cả thanh văn khác cũng có thể giác ngộ, và những người thính chúng khác cũng có thể giác ngộ như vậy. Và vấn đề giác ngộ trí huệ Phật có thể giác ngộ ngay bây giờ và tại đây, đó là niềm hân hoan vui mừng mà trước đây các vị đó trong toàn thể thỉnh chủ không có ai có niềm tin đó cả, nghĩ rằng là phải tu vô lượng kiếp nữa để mới có thể đắc được Phật trí. Nhưng mà ngay trước mắt Đức Phật đã thọ ký, đã xác chứng rằng tôn giả Phà Lợi Phất đã được Phật trí, và vì vậy cho nên mới vui mừng và cởi chiếc áo ngoài để dâng cúng Phật. Cởi chiếc áo ngoài là nghĩa gì? Cái áo ngoài đó thông thường như thì tự thấy, ví dụ như người ta nói là một người theo cái chủ nghĩa nào đó, rồi mà người ta gọi là mang cái màu áo chủ nghĩa, mà mang cái màu áo chủ nghĩa, hay theo một học thuyết nào đó thì gọi là mang cái màu áo học thuyết, hay theo một cái tông phái ngoài đó thì gọi là mang cái màu áo của bộ phái hay tông phái. Chiếc áo là có nghĩa bóng bẩy như vậy. Còn chiếc áo của như trung thỉnh chúng này thì vì biết thế nào, đó là chiếc áo bạn ngã, tưởng rằng tôi là Khẩn Na La và mãi mãi tôi mang cái tính chất là Khẩn Na La. Tôi là chư thiên thì tôi mang một cái ngã chư thiên, và còn tôi là thinh văn là tôi mang cái ngã thinh văn. Tôi là Ca Diếp thinh văn, tôi là Ca Chiên Diên thinh văn, tôi là Tu Bồ Đề thinh văn là mang cái ngã đó. Tôi không phải là Bồ Tát và tôi không phải là Phật. Đó cái ý niệm về bạn ngã vẫn đồng hóa mình, đồng hóa cái trí tuệ giác ngộ của mình với những cái gì mình đang có, mình đang mang ở trong cuộc đời này. Cái ngã đó và cái ý niệm bị ràng buộc bởi cái ngã đó, nó trói chặt cái trí tuệ giải thoát. Cho nên khi cơ chiếc áo ra là gì? Con đã ngộ, chúng con ngộ, thì lời Đức Thầy Tôn dạy con thì cởi ngay cái bản ngã, thì tháo tung cái bản ngã mình ra này ra mới đón nhận được cái lời nói diệu pháp, lời giảng diệu pháp của Thầy Tôn, để đón nhận được Phật trí, gọi là cởi chiếc áo ngoài ra dâng Đức Phật, dâng Đức Phật lên hiến về Phật trí, cởi cái bản ngã này ra để hướng tâm về Phật trí, cho đến khi nào mình chưa đập vỡ thì vỏ bản ngã của chính mình không đi vào đạo được. Cái vỏ đó là trừ nó tích lũy nhiều đời nhiều kiếp, nó khẳng nghe, nó làm cho thành một cái vỏ cứng nhát ở bên ngoài mình, trong tâm mình cứ tưởng mình là cái gì, mình đang là mình là những người đàn bà hèn kém, mình là những con người hèn kém, mình là những người yếu đuối, mình là những người ngu si, vân vân, toàn là cái ngã. Cái ngã đó nó trói cái tâm mình và khiến cho mình không có điều kiện để đón nhận Phật trí. Cho nên chỉ hình ảnh mà cứ chỉ ở ngoài ra dân là gọi là lột cái bản ngã của mình hiện tại, và mỗi thính chúng đều bị một cái bản ngã nó trói chặt, chư thiên thì bị cái ngã chư thiên trói chặt, cho nên chư thiên cũng giác ngộ được lời dạy này của Đức Phật, cái thời pháp này của Đức Phật, mà bèn cởi chiếc áo chư thiên gọi là thiên y để dâng cúng Phật. Và những chiếc áo chư thiên bèn bay lên giữa hư không, vật trụ giữa hư không là gì, là cởi chiếc áo ra thì ngã của mình là thường thường mình trú trong cái ngã, nếu như mình không trú trong cái ngã của dục giới thì trú trong cái ngã sắc giới, không trú cái ngã sắc giới thì trú cái ngã vô sắc giới, mình không trú cái ngã nam thì trú ngã nữ, không trú cái ngã người hèn thì trú ngã người sang, không trú cái ngã của người si thì trú cái ngã người trí, nhiều bị vướng vô từng cái ngã, ra khỏi cái ngã này bị trói bởi cái ngã khác. Thì cái ngã mà cởi chiếc áo này là một sự cởi hoàn toàn dứt khoát, hoàn toàn trọn vẹn. Thì chiếc áo đó phải trụ trên hư không là tượng trưng cho vô tướng vô ngã, và cái ngã bây giờ của chúng con là trụ trong vô ngã, trụ trong hư không, cho nên chiếc áo bay lên trụ giữa hư không và quanh vòng. Mà trong cái thế giới của vô ngã này không phải là một thế giới chết chóc, không phải là một thế giới mà hoàn toàn bất đồng. Thế giới này là thế giới sinh động. Chính trong cái thế giới vô ngã này mà thật là sinh động, nó thật là thật mà thật là sinh động. Còn cái thế giới của chính của những bạn nam mới là thế giới hư huyễn, thế giới của chết chóc. Cho nên những chiếc y đó quay vòng trên không gian, quay lại là một hình ảnh, gọi là hình ảnh rất sống động, rất sinh động, chứ nó không phải là cứng đờ, nó không phải là bất đồng, nó không gọi là hư vô, mà nó sinh động. Đó là cái hình ảnh mà gián tiếp để mà nói lên diệu pháp của kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Đừng có tưởng đó là hình ảnh mà gọi là hình ảnh tất cả, không phải. Đó là hình ảnh mà nói lên sức thâm thí. Cho đến khi nào mình buông bỏ cái bản ngã của mình rơi xuống thì khi đó mình mới đón nhận được diệu pháp. Chứ còn mình nghe diệu pháp về cái tâm chấp ngã của mình thì không có cách nào để diệu pháp lọt vào trong tâm thức mình được cả. Và vì vậy không có cách nào để mình có thể giác ngộ vô ngã được cả. Đó là hình ảnh mà tôn giả, khi tôn giả Xá Lợi Phất được thọ ký và toàn thể thánh chúng hân hoan vui mừng. Bây giờ tôi nói tiếp cái đoạn cuối của phẩm Dược Thảo Dù, là Đức Phật sau khi mà bốn tôn giả Ca Diếp, Tu Bồ Đề, Ca Chiên Viên và Mục Kiền Liên trình bày lên Thế Tôn cái tâm tình của mình, cái tâm trạng của mình, là cái tâm trạng mà cứ tưởng rằng chúng con già lù khù rồi, không thể, không có thì giờ, không có sức khỏe, không đủ năng lực tinh tấn để mà có thể thực hành được cái Phật trí được nữa. Vì vậy chúng con an phần sống trú trong cái niết bàn của sinh văn mà thôi. Cho nên nghe Đức Phật bao nhiêu lần đề cập đến cái hành Bồ Tát, đề cập đến Phật trí mà rồi cũng tạm lờ. Cho đến hôm nay khi Đức Phật thọ ký cho tôn giả Xá Lợi Phất, khi Đức Phật nói chỉ ví dụ nhà lửa, ngôi nhà lửa tam giới, chúng con mới ngồi ra rằng kể bây giờ chúng con có thể đạt được Phật trí, chúng con là con của Phật, chúng con là con của ông trưởng tử, có thể hưởng được cái gia tài vô lượng tài sản của người cha, mà người cha đó là Thế Tôn, và người con mà gọi là chạy cùng từ đó là chúng con. Đó, các ngài biết ngay, chỉ cần giác ngộ giác tỉnh là đủ rồi, là đạt được Phật trí, chứ còn phải làm gì thế nữa, mà tưởng trước đây là phải làm gì nhiều lắm. Đó là vấn đề cái tâm tình mà vừa trình bày lên, vừa trình lên Thế Tôn cái điều mình giác ngộ được qua cái thời gian diệu pháp của Đức Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn mới quay qua thành chúng mà nói như thế này: Tôn giả Ca Diếp sau này sẽ hầu hạ vô lượng chư Phật và sẽ nói đại pháp, tuy nhiên là nói pháp thường thường, giáo hóa đồ vô lượng vô số thiên văn Bồ Tát, và sẽ thành Phật, hiểu là Quang Minh Như Lai, thì nước tên là Quang Đức, và thì kiếp tên là Đại Trang Nghiêm. Tất cả những cái từ này đều là biểu tượng trong một phần thọ ký cho các đệ tử. Ngài thành Phật hiểu là Quang Minh Như Lai ứng cũng chẳng diễn chi minh hành túc chuyển thể thế gian giải vô thượng sĩ điều người trưởng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Tất cả các vị Phật được thành Phật đều đủ 10 danh hiệu. Và cái sự thọ ký này là quý vị biết khi thành Phật mà để được cái 10 danh hiệu đó thì gọi là chánh báo giải thoát. Còn cái phần cảnh giới vì quốc độ mà các vị đó thành Phật ấy, gọi là ý bảo, nương vào đó mà nó hiện ra gọi là ý bảo. Ví dụ như mình được làm người gọi là chánh báo, là người Việt Nam là chánh báo. Còn rồi cái xã hội của mình mà nó như thế nào đó là ý bảo. Thời tiết như thế nào đó, mình làm người Đà Lạt, thời tiết như thế nào đó, gọi là ý bảo, còn làm người là chánh báo. Nhưng mà người ở Đà Lạt nó có cái ý bảo riêng, người ở Hà Nội có cái ý bảo riêng, người ở Huế có cái ý bảo riêng. Về thời tiết, điều kiện, lương thực, vật chất vân vân. Tại vì cả xung quanh đó, làm cái nướng theo đó nó có, chứ nó không quan trọng nữa. Nhưng cái đó gọi là ý bảo, nhưng mà nó có tương hề, nó tương hề với chánh báo. Chứ không phải hoàn toàn không dữ liệu để chánh báo, nó có tương hệ. Chánh báo tốt thì ý bảo nó đi theo như vậy. Chánh báo nó thiên về hình thức thì ý bảo nó đi theo hình thức. Chánh báo nó thiên về tâm linh thì ý bảo nó đi theo tâm linh. Ví dụ như một người mà cứ thích sống ứng thí sức, sống nội tâm thôi thì đó là chánh báo. Trong cái tâm của họ, họ được thì họ được cái giải thoát của tâm hồn, và cái ý bảo của họ trong cái gian phòng của họ ở, trong cái căn nhà của họ, họ trang trí tương tự như vậy. Ý bảo theo đó nó thể hiện theo cái tâm lý mà ứng giản dị, ứng thanh tịnh, ứng trong sáng, nó thể hiện. Còn một người mà ứng tưởng nó rơi cũng giác ngộ, nhưng mà thức tưởng như là trong kinh Diệm Đạt nó nói vài nét với Đức Di Lặc, ứng tưởng cái gì cũng ồn ào, cũng rộn ràng, cũng màu sắc, rồi là họ ở đâu cũng đầy dậy cả màu sắc mà thôi. Thì cái màu sắc bên ngoài đó là ý bảo, còn cái màu sắc tâm lý của họ đó là chánh báo. Thì đây mỗi là mỗi ký, mỗi vị được thọ ký thì Đức Phật nói đến chánh báo và ý bảo. Thì Đức Ca Diếp chánh báo của Ngài, Ngài là trí tuệ và Ngài thì quả Phật hành tên là Quang Minh Như Lai và đủ 10 hiệu. Vị nào cũng đủ 10 hiệu, Như Lai ứng cũng chẳng biến chi vân vân. Còn cái ý bảo của Ngài là cái trình cõi nước và cái kiếp. Cõi nước của Ngài là Quang Đức. Vì vì biết là trong cái hàng đệ tử, trong cái hàng của chính tôn giả Ca Diếp mà tu vô lượng kiếp cho đến bây giờ, cho đến cái thời đại, cái thời điểm mà Đức Bổn Sư mà thọ ký, thì Ngài là bậc trí tuệ, nhưng mà là hàng trí tuệ trung căn, và Ngài vẫn nặng và cái công đức giải thoát và cái tập quán nghiệp. Cái tập quán nghiệp, quý vị nhớ cái tập quán nghiệp của Ngài là cái hành động mà Ngài thường xuyên làm trong những cuộc đời trước ấy, là nặng về giới và định. Cho nên vì vậy thì nước của Ngài tên là Quang Đức, có trí tuệ là Quang, nhưng Quang đó nó phát sinh, nó nằm từ cái cơ sở của nó là Đức, là giới và định. Vì vậy này, đó là cái nhìn cái ý bảo mà biết cái tập quán nghiệp đời trước của các vị. Quý vị thấy rằng bây giờ mà mình có cái thói quen mà khi nào thì miệng mình thì không bao giờ muốn người xấu, mà cái miệng mình nói đâu là cứ văng tục ra, cứ văng tục ra, là cái đó chưa thôi, cái tấm mình không văng tục, nhưng mà cái miệng quen này, tập quán, cái tập khí quen này, nó thì chỉ thề kìa, là cái đó là cái tập quán nghiệp. Cái đi trước là mình chưa nhiều thứ quá mà bây giờ ngắn chưa được, rồi từ từ là mình tu rồi, nhưng mà cái miệng cứ chửi. Cứ chửi cái là tập quán nghiệp, quý vị thấy hả? Cái chánh báo bây giờ là cứ tu rồi, cứ hoàn toàn không muốn chửi ai cả, lố hê nữa xấu ai. Nhưng mà cái miệng tôi nói, quý vị thấy hả? Cái ý bảo còn vương lại, cái đó là tập quán nghiệp địa đạo. Và vì vậy cho nên cái nước mà và cái kiếp mà Đức Phật thọ ký cho tôn giả Ca Diếp là nó tương ứng với cái tập quán nghiệp nhiều đời tu tập của tôn giả Ca Diếp, cho nên được tên là Quang Đức. Mà cái kiếp là đại ca nghiêm, là bởi vì chính Ngài á, Ngài có khi chính ngộ thì là Phật trí rồi, nhưng mà cái quãng đời đến cho đến cái thời điểm được chính ngộ để mà Phật trí mình bung hiền á, thì Ngài cái tấm của Ngài là bậc trung tuệ, trí tuệ bậc trung căn, mà không nặng lắm, nặng nhiều về hành Bồ Tát. Và thì chúng sinh vì cái hành Ngài như vậy cho nên thầy sao thì trò vậy, cho nên chỉ học trò và thì chúng sinh mà qua nhiều đời kiếp Ngài đã hóa độ, cho đến cái đời chờ cái thời điểm mà Ngài ra đời làm Phật, rồi để ra đời thì được Ngài tiếp tục độ, thì chúng sinh đó nó cũng thiêm theo cái hành, nó tương ứng với cái hành của Ngài, cho nên chúng sinh đó cũng rất ít Bồ Tát mà là nhiều thiên văn, cho nên chỉ kiếp đặt tên là Đại Trang Nghiêm mà thôi. Đại Trang Nghiêm là trang nghiêm, hoàn toàn trang nghiêm giải thoát rồi, nhưng mà chưa Đại Trang Nghiêm là bởi vì chưa trang hoàng, thì cõi nước đó, cái tâm của chúng sanh cõi nước đó chưa được xuất hiện, phần lớn chưa được xuất hiện với tâm Đại Bồ Tát và cái tâm mà để đi vào Phật trí, cái tâm của Phật trí. Cho nên mấy đại là trang nghiêm, nhưng mà quả nhớ của tôn giải thoát lễ Phật, ngài là một bậc đại trí tuệ từ xưa đến nay, ngài luôn luôn là tượng tự của chư Phật và luôn luôn nói đại pháp, đại pháp. Cho nên khi những cái hàng đệ tử, hàng này căn cơ chúng sinh mà nghe ngài nói đều khởi cái tâm như vậy cả, thì sao thì cho vậy nó ăn được. Rồi vì vậy cho nên khi ngài đổ vô lượng Bồ Tát, vô số Bồ Tát, thì chúng Bồ Tát cũng đông hơn chúng thiên văn nữa. Vì vậy mà cái kiếp của ngài Xá Lợi Phất thì đặt tên là Đức Phật Thọ Ký là Đại Bảo Trang Nghiêm. Thêm chữ bảo, bảo là bởi vì sao? Vì lấy Bồ Tát làm cái vật quý giá nhất, thì gọi là cái nội dung mà giá trị cao nhất, cái tiêu chuẩn giá trị cao nhất của cái cõi nước đó, gọi là Bồ Tát, lấy Bồ Tát làm đơn vị giá trị, làm cái tiêu chuẩn giá trị, làm mẫu mực giá trị, thế gọi là Đại Bảo Trang Nghiêm. Đó, có những cái đó thì quý Phật tử biết rằng là tất cả những cái lời thọ ký đều không phải là những câu chuyện, mà là điều làm hình thức để diễn đạt nhiều pháp, diễn đạt nhiều mở khía cạnh này, mở khía cạnh ra, mở rất nhiều khía cạnh của nhiều pháp. Nghe rất nhiều như vậy thì mình mới bùng, mới bừng ngộ. Thì đến cái cõi nước thì tất cả các gì đều giống nhau. Cõi nước nào cũng là đất bằng phẳng thanh tịnh và bằng lưu ly pha lê cả. Đó là diễn tả của một cái cõi nước mà cõi tâm, khi mà tâm thanh tịnh, tâm mà chứng nhập cái trí tuệ vô ngã rồi, thì tất cả các pháp đều xuất hiện, chỉ có xuất hiện thực tướng vô tướng. Và vì thực tướng tôi vô tướng cho nên hàng thoát ly, ở ngoài nóng dính chấp chi với các ngã tướng, mà ngã dài, ngã ngắn, ngã cao, ngã thấp, ngã gò nồng hay là cái ngã đất bằng phẳng, hay là gà ngã quý, ngã tiền, ngã khứ, ngã lai, ngã sinh, ngã diệt, tất cả những cái ý niệm về ngã này nữa là không có mặt trong cõi được đó. Cho nên mới tạo dùng cái ngôn ngữ diễn đạt là đất bằng phẳng, và diễn đạt cái bằng phẳng đó là hằng bằng, hằng bằng cái quý kim, bằng thất bảo, chứ không phải là bằng phẳng mà theo cái đất bằng phẳng thông thường, thì quan niệm thông thường, đó là cái cách diễn đạt. Còn về cái tường pháp và chánh pháp á, thì đến cái phẩm sau chúng tôi sẽ nói, là bởi vì cái đó là cái số tượng trưng, mà không phải là hẳn liên hệ hẳn về cái y bảo chánh bảo của các vị được giác ngộ, mà nó là liên hệ đến nhân duyên của chúng sinh mà các ngài được độ, các ngài độ được chúng sinh mà được các ngài độ. Cho nên khi mà có ngài thì tuổi thọ thì vô lượng kiếp, có ngài thì 50 kiếp như đức bổn sư của mình chưa được trăm năm, mà có ngài sau này rất nhiều ngài đến một triệu kiếp vân vân, thì số lượng đó nó không liên hệ đến cái hành tu của các ngài, cả đó là nhân duyên mà cụ độ chúng sinh. Giống như cái phước báo của chúng sinh mà khiến cho các ngài trụ thể lâu hay mau. Ví dụ như mình mà cha mẹ mình giàu có thông minh thương mình lắm, mà cái phước của mình mong cha mẹ chết sớm, rồi là thôi, cái phước báo vì cái phước của mình, cha mẹ thì cũng chết thì về cõi chơi cũng sướng cõi chơi, rồi về cái cõi nào cũng sướng cõi đó, về phần cha mẹ không có chi cực, nhưng phần mình mất nhờ. Các ngài ở trong cái thời đại chúng sinh nào mà các Phật nhập diệt sớm quá là cái nghiệp mình nặng lắm, cho nên chỉ các ngài mới vào diệt bàn sớm. Chứ nếu các ngài trụ thể lâu dài thì lượng chúng sinh mà được hóa độ sẽ nhiều hơn, mà mình được có. Nếu như ngài chỉ ở lại thêm cả 3 năm nữa là bây giờ mình được nghe đức chính đức Thế Tôn giảng pháp rồi. Quý vị thấy đó là do cái cảm nghiệp của chúng sinh cái thời đó mà hiện ra cả cái tường pháp chánh pháp rồi. Cho nên khi trong cái thời của Đức Phật, quý vị biết, khi mà có lý chúng xuất hiện, thì Đức Phật tuyên bố rằng, chính vì cái sự xuất hiện của lý chúng, là nó đẻ ra một vạn thứ rắc rối trong tổ chức của giáo hội, và vì cái tổ chức, vì cái rắc rối đó xảy ra, mà chánh pháp mà giảm mất 500 năm, quý vị thấy, thành thử thì cảm nghiệp chúng sinh, mà nếu như nó thuần về giải thoát nhiều, thì cái tường pháp chánh pháp kéo dài ra, mà hẳn hơi chổi, mà chọi lại về cái chánh pháp, thì lại cái tường pháp chánh pháp nó rút ngắn lại. Thành những con số đó quý vị cứ hiểu như là tượng trưng, đừng bận rộn thì hiểu lắm. Bây giờ chứ có nói chị phần thọ kỳ tiếp. Đức Phật thọ kiếp cho tôn giả Tu Bồ Đề, ngài nói rằng tôn giả Tu Bồ Đề sau này cũng sẽ hầu hạ vô lượng chư Phật và cùng nói pháp độ nhiều, rất nhiều Bồ Tát và rất nhiều chúng thanh văn, và cái hành chính của ngài là phạm hành. Và sau đó thì ngài thành Phật, hiểu là danh tướng Như Lai, kiếp là nước là bụ sân và kiếp là hữu bụ. À, quý vị nhớ,
nước là bụng sinh, còn kiếp là hữu bụng.
Đức Tu Bồ Đề, trước khi nói qua Tu Bồ Đề, tôi nhắc lại thì việc tôn giả Cái Diệp là một tôn giả mà gọi là đề nhất thình thiền định trong giáo hội của Đức Bổn Sư. Ngài là nhập định, xuất định và trụ định thiền xảo như Đức Phật, thì mặt đó là Ngài bằng Đức Phật và Ngài hơn các đệ tử khác. Mặt trí tuệ, Ngài thua tôn giả Xả Lợi Phất. Mặt thần thông, Ngài thua tôn giả Mục Kiền Liên. Mặt lý thủ phạm hạnh, Ngài thua tôn giả Tu Bồ Đề. Nhưng mà mặt nhập định, xuất định và trụ định thì Ngài Cái Diệp là số một. Vì vậy sao ngày truyền thống thiền của Trung Hoa, Nhật Bổn, họ để Ngài Cái Diệp là vị tổ. Đó là cái cách này phát triển sau này các vị từ phiết lập lên để đặt Ngài là vị tổ. Cho Ngài, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài các Ngài đều xuyên định sâu xa lắm. Nhưng mà đặc biệt, Ngài có một cái đặc biệt là Ngài muốn xuất nhập khi nào cũng được cả, như thế thôi, muốn vào cảnh giới xuyên định nào cũng được cả. Đó là cái hành gọi là đệ tử bậc nhất của Đức Phật về nhập định, Ngài Cái Diệp. Còn Ngài Tu Bồ Đề thì Đức Phật thường ca ngợi Ngài Tu Bồ Đề, mà trong Kinh Kim Cang cũng ghi lại in hệt, và ở đây cũng ghi lại in hệt Phật Hoa của vậy, là Ngài là đề nhất phạm hành. Phạm hành là cái hành như thế này, phạm hành là cái hành lý ái, lý thủ, gọi là đề nhất phạm hành. Đương nhiên là Ngài, Ngài lý ái một cách thiền xảo, nhanh chóng, nhẹ nhàng, dễ dàng và sâu xa, triệt để. Thì đó là Ngài Tu Bồ Đề. Mà Ngài lý thủ là lý tích tất cả vọng tưởng một cách rất thiền xảo, và Ngài có thể giúp người khác mà rời khỏi vọng tưởng một cách thiền xảo. Vì vậy cho nên khi Ngài là cái người sứ ngôn viên đại diện cho thỉnh chúng mà hỏi Đức Phật về cái trong Kinh Kim Cương đó, để hỏi về cái chỉ bạc nhà mà loại trừ vọng tưởng như vậy, Ngài là số một về cái khả năng, cái kinh nghiệm để loại trừ vọng tưởng, cho nên gọi là đệ nhất phạm hạnh. Thì Đức Phật dạy tôn giả Tu Bồ Đề sau này cũng là tu phạm hạnh và thành Phật hiệu là danh tướng Như Lai. Quý vị biết không? Tu thì tu phẩm hạnh, đây là Ngài mở ra một khía cạnh khác của cái Phật trí kiến và của ý bảo chánh bảo của các vị Phật. Thì nói qua cái hiện tượng để cho thỉnh chúng dễ hiểu, thì Ngài là lý tưởng, tất nhiên là Ngài tu tịch tướng, không hề lộ ra một cái tướng nào mà ai thấy được cả. Ngài giác ngộ rất sâu, giải thoát rất sâu, nhưng mà không loài ra một cái tướng nào ai thấy được cả, mà Ngài không có cái tướng nào tỏi Ngài được cả. Người là người ghét bỏ cái tướng, người là người từ bỏ triệt để cái tướng. Vậy mà khi thành Phật thì lại mang một cái tên hoàn toàn tướng, danh tướng Như Lai. Quý vị thấy, chứ đừng có tưởng rằng Đức Phật bỏ mình tu rồi mình đi về một cái tu rồi gọi là không muốn chi cả, diệt cái dục vọng rồi mai một thì thành một cái quả báo không có chi cả. Không phải, như loại bỏ diệt của dục vọng, cho nên sau này khi mà giác ngộ vào một cái cảnh giới là đầy đủ tất cả những thứ gì mình muốn, kể cả những thứ vật chất mình muốn. Mà nó là vậy, để cho chúng sinh khỏi bối rối, chứ không thôi về bên cái bình đồ Di Đà hay về quả thánh mà mai một khi mình muốn cái chén không có cái chén, muốn cái bát không có cái bát, muốn trà không có trà thì buồn, muốn cao trầu không có cao trầu thì buồn. Thế chúng sinh thì chúng hay lo rồi, chứ có nhiều khi tôi muốn cái quả thánh văn mà thôi, cái quả mà quả địa mà quả thánh mà thôi, nhưng mà về bên đó nhiều như không có quả thánh văn thì sao, đại khái là có hơi ưu tư. Thì Ngài nói ra không, chỉ có bảo bên đó là đủ hết. Hắn là trừ tất cả tướng, nhưng mà nó hiện ra vô lượng tướng, muốn tướng nào cũng có cả. Cho nên khi Ngài thành Phật hiểu là danh tướng Như Lai, và cái tướng danh tướng này, cái tướng này là tướng danh, tướng nổi bật, cái tướng cao quý nhất. Cái tướng này là tướng thực, chứ không phải là cái tướng huyền mà của cuộc đời, của cuộc đời sinh tử được đây. Cho nên Ngài thành Phật thì có tên là danh tướng Như Lai. Và cái kiếp là bụ sinh, đó, sinh, chúng sinh ở đó là hóa sinh là hẳn có cái khổ của thai sinh, thóc sanh, loạn sanh gì hết á, nghĩa là hết kiếp này là bắt kiếp khác rất nhanh, không có gì mà có cái lâm lệ, đầm ma, đầm tạm, là dương dài như mình, và hẳn vất vả, sinh cũng vất vả, và tử cũng vất vả, hóa sinh, mà khi mà cái chúng sinh ra đó là hóa sinh thôi, không nằm bầu thai, không khổ sở, nó xuất hiện, thì gọi là hóa sinh, giống như con ong bướm, hóa sinh, bướm. Mũi Diên Bạc rằng là cái chỗ đó là cái chỗ mà vì hình lý tất cả tướng rồi, thế nên cái tướng sinh đó hẳn là vô sinh, cái cõi đó là cõi vô sinh, cho nên gọi là hóa sinh và là bụ sinh. Chỉ dùng chữ bụ mà Diên Bạc thôi, chứ không thể cái gì mà của thật tướng thì đều dùng chữ diều, chữ bụ, chữ hảo vân vân mà chữ đó để mà nói giải thích. Và cái kiếp đó là tên là hữu bụ, là bởi vì sao? Ở trong cái công đức tu hành mà lý thủ lý ải ở đó, nó đẻ ra một vàng từ công đức giải thoát, cho nên gọi là hữu bụ. Trong đó nhiều công đức giải thoát, nhiều thứ quý giá trong đó. Ở trong cái cảnh giới vô tướng của Ngài á, Ngài tu tịch tướng vô tướng đó, nó hiện ra vô lượng tướng. Cho nên Ngài muốn hóa thân nào đồ sinh cũng dễ, hóa ra vô lượng tướng, muốn gì có nấy.
đó là cái cách mà gọi là súc mạng của cái quậy Phật vậy. Thì đó là hình thức Đức Phật diễn đạt cái cõi đó, không phải trong giọng đâu, mà nó sẽ hiện ra vô lượng tướng. Nhờ nó hiện ra vô lượng tướng, Bồ Tát mà hiện ra vô lượng tướng, mà để hóa độ chúng sinh như Bồ Tát cũng năm ứng hiện người nữ thì hiện nữ, hiện nam thì nam, mà hiện quang thì quang vị, thì hiện người quang thì hiện tất quang, mà hiện cư sĩ thì hiện cư sĩ, hiện tu sĩ thì hiện tu sĩ, muốn thân nào thì hiện thân này để cứu độ chúng sinh. Chúng sinh tùy theo căn cơ mà đi vào lưới ruồi thì mình phải có cái thân ruồi mà đồ nó, mà đi vào lưới muỗi thì có thân muỗi để đồ nó, đi vào cái loài súc vật thì có cái thân súc vật đồ nọ, đi vào loài người thì có thân người, đi vào quỷ trời thì mang thân quỷ trời, mấy đồ quỷ trời được. Thành các ngài tùy duyên hóa đồ chúng sinh mà ứng, mà hiện ra vô lượng tướng. Đó, thì cõi đó là cõi đó, không phải là thì không có cái tướng nghèo nàn, muốn hiện ra tướng gì cũng được. Thành mai một mình có về trên đó mà nhớ lại, muốn kỷ niệm cái thân người, muốn ngắm nghĩa lại thân người thì hiện ra thân người, có chả nào phải buồn. Đến những cái còn cái vấn đề mà tượng pháp chánh pháp cũng vậy, tương tự như vậy, 20 triệu kiếp đó thì cũng số tượng trưng. Sau này quý vị sẽ thấy là có như tôn giả Năng là tuổi thọ vô lượng kiếp, rồi sau này có cả 2000 hữu học vô học là chánh pháp tượng pháp cùng một triệu kiếp thôi. Thành thế đừng có vì vậy mà đánh giá cái đức hạnh giải thoát của các ngài thấp bé gì hết á, cái đó là cái nhân duyên đối chúng sinh mà thôi. Ngài sẽ đời cái thời đó thì cái tuổi thọ như vậy, và cái chánh pháp như vậy, và tượng pháp như vậy, vậy thôi. Giống như bây giờ mà nếu có vị nào ra đời thì, một vị Phật nào ra đời thì các ngài không thể sống qua 100 năm được. Về chánh pháp thì cũng thể kéo dài lâu được. Vì cái chúng sinh nó biến động lắm, thì cả đời thì biến động nhanh lắm. Vậy thì thành sự chánh pháp khó tồn tại lâu dài. Đến tôn giả Cát Chiên Dân, chỗ này là chỗ tệ lắm, vì vị nghe tượng là thọ ký đơn giản mà nó nói rất tệ gì. Trong đó nó phong phú kinh khủng lắm. Tôn giả Ca Chiên Diên là một bậc trí tuệ, mà trong hàng đệ tử của Đức Phật, tôn giả Ca Chiên Diên là một người giỏi tài luận biện, có tài luận biện, có tài giảng rộng những lời dạy của Đức Phật một cách chính xác, và là đệ nhất về giảng rộng. Muốn mà nghe nhiều thì phải nghe tôn giả Ca Chiên Diên, muốn cho thật rõ càng khe mọi lời dạy Đức Phật là phải nhờ tôn giả Ca Chiên Diên. Còn các tôn giả khác không có cái biệt tài đó, mà riêng tôn giả Cát Chiên Diên là có biệt tài giảng rộng tất cả những lời dạy Đức Phật. Đức Phật dạy gì là ngài hiểu này liền, và ngài có thể giảng cách khác, khác thì cách trên bài Đức Phật, nhưng mà vẫn giữ nguyên Phật ý. Cái tài của ngài là vậy, Đức Phật ca ngợi ngài là có tài đệ nhất giảng rộng. Nhưng mà ở đây thì Đức Phật dạy rằng sau này tôn giả Cát Chiên Diên sẽ cũng hầu hạ vô lượng chư Phật, và mỗi thời như vậy, trong một cái thời mà hầu Đức Phật á, thì thiên vị cúng dường cung kính đặt lệ người khen tán thán Đức Phật, rồi khi Đức Phật tịch là xây tháp cúng dường, mà tháp bằng quý, bằng những thứ quý, vật liệu quý, rồi cũng dân các lễ vật quý để cúng dường tháp. Cái hành công này là hành cúng dường mà cũng lễ tháp tôn thờ xả lời, thì ngài sẽ thành Phật hiểu là Diêm Phù Na Đề Như Lai, Kim Quang Như Lai. Diêm Phù Na Đề Kim Quang Như Lai, Diêm Phù Na Đề Kim Quang Như Lai. Và thì kiếp ở cái nước của ngài á, lúc bấy giờ á, của ngài Ca Chiên Diên á, để tôi nhớ về cái nước. Nhưng mà cái Diêm Phù Na Đề thì cái tên là gì? Diêm Phù Na Đề là cái từ âm mà dịch là Jambu, Jambu Dipa, nó cầm về O Nada, gọi là Diêm Phù Na Đề. Jambu là cái từ Ấn Độ, và cái O Nada này là cái mảnh đỏ từ Ấn Độ. Tuy nhiên là một vị Phật có cả ánh sáng như ánh sáng vàng sáng chói, mà làm Phật ở cái cõi là cõi xứ Ta Bà này, cõi Ấn Độ. Jambu Ấn Độ thường gọi là Diêm Phù Đề, Diêm Phù Na Đề hay Diêm Phù Đề. Diêm Phù Đề, Jambu Dipa là Diêm Phù Đề, còn Jambu Di Do Donada, Donada Onada là chỉ tên mảnh đỏ. Tuy nhiên là Diêm Phù Na Đề, Na Đề Onada. Kim quang là cái ánh sáng mà gọi là rực sáng, là do cái hành cúng dường, do cái hành cúng dường tôn kính đó, xây tháp đó, muốn làm cho rạng rỡ cái thân vàng của Đức Phật, và muốn làm cho rạng rỡ cái Phật pháp của ở tại thế gian này, muốn cho Phật pháp tồn tại lâu dài ở thế gian này, và muốn cho chúng sanh tôn thờ tôn kính cái chánh pháp ở tại thế gian này, cho nên ngài được cái phước báo, cái quả báo sau này là cái thân sáng vàng chói, có cái sáng vàng chói, kim quang Như Lai. ngài thời giờ quý vị biết rằng là khi mà Phật Pháp ra đời là đã có hai bộ phái ra đời, đó là bộ phái Bát Nhã, là các người trí tuệ Bát Nhã, và cho rằng chỉ bộ phái này chỉ tôn thờ chỉ kính Bát Nhã. Còn cái bộ phái mà một bộ phái nữa là chuyên rằng truyền bá rằng là tất cả hãy xây tháp và đặt lễ tháp và đi dân chiếm bái Phật tích mà thôi, thì cho rằng tất cả cái người mà được có dịp mà tôn thờ xả lời, đặt lễ xả lời và tôn kính xả lời như vị này sau này có dân dương sẽ thành Phật, được thọ ký sẽ thành Phật, thì tôn thờ xả lời và xây tháp để tôn thờ Phật, tôn thờ xả lời Phật. Còn cái phái mà theo Bát Nhã, tấm Bát Nhã thì nói rằng là thờ cúng kính kim cương, bởi vì cho rằng chính kính kim cương, nhờ cúng kính kim cương mà chư Phật mới được giác ngộ đắc quả vị Phật, cho nên xả lời Phật chỉ là cái kết quả của sự chứng ngộ Bồ Đề, vô thượng Bồ Đề, và sự chứng ngộ vô thượng Bồ Đề chỉ là kết quả nhờ kính kim cương, và vì vậy tông phái này thờ cúng kính kim cương. Sau này giáo hội vẫn một số chư tăng có cái truyền thống đóng kính thật đẹp và để trong cái lồng kính được tôn thờ, đó là cái truyền thống tôn thờ. Rồi hai bộ phái này nhận thức kích bác nhau, không đồng ý nhau, mâu thuẫn, phân rẽ, phân hóa, rồi tổ chức đi đến tổ chức phân hóa Phật giáo thời bây giờ bị phân hóa. Cho nên khi cuốn Phật Hóa ra đời vừa để thống nhất cái nhận thức, để tránh cái sự phân hóa trong nhận thức về những lời dạy của Đức Phật, và tránh sự phân hóa trong tổ chức của giáo hội Phật giáo đương thời, cho nên khi kinh Phật Hoa mới nói rằng đây này, những tôn giả trí tuệ của Đức Phật là những tôn giả khác chiên, như tôn giả khác chiên thế này, rồi lát nữa là có tôn giả một kiền liên cũng vậy. Những tôn giả trí tuệ này mà trừ sau này hầu hạ chư Phật á, trước đây ngài là các hiện thân Bồ Tát rồi, để mà làm cái thân kinh văn này rồi, rồi sau này ngài hầu hạ chư Phật bằng vốn là từ cái gốc bên trong ngài, cái vốn liếng bên trong của ngài, đó là vốn liếng trí tuệ hoàn toàn. Nhưng mà bởi vì cái hành nghiệp của chúng sinh, bởi vì cái nhân duyên của chúng sinh, và bởi vì một số căn cơ chúng sinh ra đời mà ngài phải bày ra một cái hình thức tín ngưỡng, căn cơ chúng sinh đó nặng về tín ngưỡng, nặng về tín ngưỡng, nặng về lòng tin và nặng về công tin, chứ không phải nặng về khối óc về trí tuệ, cho nên ngài mới ra hóa độ mà hiền thì thân, nhưng mà làm gương mẫu để giả hóa thì căn cơ thì lực chúng sanh có căn cơ này, chứ thực sự ra không phải là thì những người mà tôn thờ sợ lời những người này vô trí đâu mà thiếu trí tuệ đâu, họ bên trong là một khối trí tuệ nhưng mà biểu hiện ra cái hình thức bên ngoài, đừng có căn cứ hình thức bên ngoài mà chống đối nhau. Thì Bạc Nhà là kim cương là trí tuệ đã đành rồi, nhưng mà thì thờ mà đi về tín ngưỡng của vậy, tuy nhiên tu về tín căn cũng có trí tuệ, cũng giải thoát như vậy, họ cũng đủ trí tuệ như vậy, và tu về tuệ căn cũng vậy, mà tu về định căn cũng vậy, mà tu về tánh căn cũng vậy, tín tận niệm định tuệ mấy căn đó, tu căn nào nghiêng về căn nào cũng được cả. Và giác ngộ sớm hay không, có Phật tiến không, là do người đó có giác ngộ hay không mà thôi, chứ không phải là do cái hình thức họ thực hành. Như vậy là gì? Là để thống nhất lại, để đạt cái giá trị hai bộ phái đó ngang hàng nhau, và hai bộ phái đó đều có thể đạt được Phật trí với điều kiện nếu giác ngộ được Phật trí. Cũng giống như tôn giả Khai Kim Liên, tôn giả Mục Kiền Liên, cho đến khi giác ngộ được Phật trí mới là giác ngộ Phật trí. Còn cũng là cái thân đó, nhưng mà thân thinh văn đó, nhưng mà nếu chấp lý thinh văn thì là không giác ngộ Phật trí. Chỉ cần phá thì chấp, làm cho cái chấp thinh văn nó đổ xuống trong tâm mình thì cái Phật trí nó xuất hiện. Vấn đề của Phật Hoa nó gọi là Pháp Vương là vậy, vượt lên trên tất cả những quan điểm bộ phái để thống nhất các bộ phái, cả nó ở trên cái đỉnh cao, cho nên mới gọi là Pháp Vương. Đức Phật tiếp tục thọ ký cho tôn giả Mục Kiền Liên cũng vậy. Tôn giả Mục Kiền Liên là sau này cũng hầu hạ vô lượng chư Phật và cũng tôn kính đảnh lễ cúng dường, rồi Đức Phật tịch cũng xây tháp cúng dường thờ trả lời, tôn kính trả lời, đảnh lễ trả lời. Và sau khi Đức Phật sau khi xây tháp tôn thờ trả lời xong, cũng tiếp tục tôn kính đảnh lễ và cúng dường, và sau này ngài sẽ thành Phật hiệu là Đa Ma La Mật Trên Bà Vương Như Lai. Và thì kiếp ngài cái diệp trong kinh bỏ sót hay là cố ý tôi chưa rõ, nhưng mà trong kinh không có nói về tên nước và vân vân, không có nói chánh pháp tượng pháp, ngài cái chiên hiến ấy, không có nói. Còn ngài Mục Kiền Liên mà nói, nhưng mà hai ngài này cộng hành giống nhau thì có thể là cái tên nước giống nhau và có thể là cái tượng pháp chánh pháp giống nhau, cho nên trong kinh không có kiết tập cái phần này, cái phần mà tên nước vân vân của tôn giả cái chiên hiến. Thì tôn giả Mục Kiền Liên sẽ thành Phật hiệu là Đa Ma La Mật Trên Bà Vương Như Lai, kiếp thì nước tên là Ý Lạc và kiếp tên là Hy Mạc. Đa Ma La Mật Trên Bà Vương là cùng dịch âm kiểu Sanskrit, đó là Tamala Patta, Tathagata là Như Lai, vì Như Lai ứng cúng chánh diện chi minh hạnh túc thiền thể thể giác giải vô thượng sĩ diệu người thừa phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Pamala là một cái loài cây Ấn Độ, mà loài cây này là giống như cái loài cây trầm mình gọi là gỗ chiến đàn, nó phát ra mình dịch là Damala bạc chiến đàn là phát ra. Chandana là cái chiến đàn, là cái hương chứ gọi vậy. Chandana là cái hương thơm, cái hương thơm này là cùng cái thứ gỗ gọi là phát ra. Pamala là cái cây Pamala. À, tuy nhiên là từ việc đây là một cái thứ hương, cái cây mà từ nó cho hương, nó tỏa hương ngát thơm. Thơm là một thứ hương mà trường đồ đương thời quý lắm, mà nó cho mà không ai biết, thì về đấy cho mà không thấy mình cho, không thấy có người nhận, mà không thấy có cái Phật cho đó chứ cả. Mà tỏa ngát hương, cái hương đó là hương giải thoát đó, cái hương từ trong cái tâm giải thoát nó tỏa ra. Thì cái phần này cũng vậy, là với cái hành của một cái vị mà đi về tỉnh căn như là Tôn giả Mục Kiền Liên, thì cái hành tỉnh căn đó cũng thành vị Phật, cũng đắc từ trí tuệ Phật, và ngài cũng giáo hóa được vô lượng vô số Bồ Tát sinh tăng này, và cái tên của ngài là Damala Bạch Chiên Đà Hương. Ngài cũng toàn là hương thơm, hương giải thoát ở trong cuộc đời này vậy. Hành từ cái tên của cái hà hai cái hàng ngài mà đại biểu tiêu biểu cho hàng tính căn. Cho nên chứ quý vị mà nếu đi về tín ngưỡng, nếu thấy rằng mình đi vô thiền định hơi khó, thấy rằng mình đi vào trí tuệ hơi khó bởi vì kinh điển nó vô lượng và không có cái khả năng để tư duy để mà thiền quán, thì quý vị có đi về lòng tin, tin thì phải hiểu lời Đức Phật đến một mức độ nào đó đủ để thiết lập lòng tin của mình, rồi từ đó phát triển lòng tin, trú niệm trong lòng tin đó mà đoạn trừ ái thù. Trú trên lòng tin để đoạn trừ ái thù thì vì đó vẫn được giải thoát, và không thể nói một vị tu trì tuệ mà có thể giải thoát và chứng ngộ giải thoát cao hơn một vị tu lòng tin này. Nếu quý vị mà niệm Phật Di Đà nhưng mà niệm trú trong lòng tin là nhất định là có Đức Phật Di Đà, nhất định có cõi nước tịnh độ và nhất định sẽ được Đức Di Đà tiếp độ tiếp dẫn, nhưng với điều kiện là trú trong tâm đạo niệm mà đệ từ tham từ thân sự si, thì khi mà quý vị trừ được tham sân si nhờ trú trong cái lòng tin đó ổn định cho tâm lý của mình mà để đoạn trừ tham sân si, thì vẫn có thể chứng ngộ quả giải thoát này. Đó là theo quan điểm Phật Hoa qua học kinh này. Sau khi Đức Phật thọ kỳ cho Tôn giả Mục Kiền Liên xong, thì đó là câu chuyện hiện tại của Đức Phật. Đức Phật đang thọ kỳ các đệ tử, và Đức Phật nói Pháp Hoa một cách buồn mà gần như là trước cái lúc mà ngài sắp sửa nhập Niết Bàn rồi. Tại sao trong khoảng 45 năm thuyết pháp ngài chưa hề nói Pháp Hoa này, giáo lý này cho thính chúng? Thì ngài mới kể lại câu chuyện đời xưa, chuyện của vô lượng kiếp trước và chuyện của chư Phật quá khứ để cho các thính chúng đừng ngạc nhiên. Đây gọi là pháp truyền thống mà Đức Phật cũng làm như chư Phật quá khứ và chư Phật tương lai cũng vậy thôi, chứ không phải là cái ý riêng của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Để cho thính chúng khỏi nghi ngờ, thì ngài mà nói, ngài xây qua thính chúng, ngài nói như thế này: này các tỳ kheo, cách đây vô lượng kiếp quá khứ, gọi là bất vô lượng vô biên bất khả thiết a tăng tỳ kiếp. Mà vô lượng là con số không đếm được, không lường được, vô biên là không biên giới, là con số. Mà Ấn Độ thì chữ vô lượng vô biên là một con số, mà con số có nhiều con số không mà đằng sau lòng, rồi thì con số bất khả thiết cũng là con số gần đồ ngay ngay đó, là con số đó cũng là có nhiều con số không, không đếm được nữa, đằng sau nữa là mấy con số đó mình nhấn với nhau nữa làm thành con số lớn biết bao nhiêu. Mà còn con số bất khả thiết là con số gọi là asamkhiya, là cũng con số bất khả thiết, con số asamkhiya là con số mà không thể đếm được, bất khả thiết. Rồi asamkhiya là asamkhiya không thể đếm tính được, tuy nhiên mấy cái computer chỉ cũng chịu mà thôi, không đếm được. Thì con số bằng như vậy đó, hành định bốn lượt thì cái khả năng vô lượng không thể làm sao mà tìm được, cái thời gian đó là xa lắm. Thì Đức Phật mới diễn đạt cái thời gian xa của Đức Phật mà Đức Phật sắp nói đây. Ngài là tên là Đại Thông Chí Thẳng Như Lai, Đại Thông Chí Thẳng Như Lai. Ngài cách xa cái cõi nước, cái thời đại, cái thời đó là lâu như thế này nè. Dù là nếu như cả pháp giới này, pháp giới là nhiều được bao nhiêu rồi, cái cõi tá bà của Đức Phật giáo hóa không là một tỷ hải dương hệ, rồi còn cái cõi nếu cái vũ trụ pháp giới này là có rất nhiều cái cõi nếu của chư Phật, mà những cái cõi nếu đó nếu như mà đem cái địa đài là yếu tố đất á, mà cũng chắc phải được nghiêng rất bột, nghiêng rất bùi, mà cái bùi nữa mình tương tự như bùi mực á, rồi đem hóa ra thành mực, rồi cái lượng mà lượng bùi của cái pháp giới này mà đem hóa ra mực là cái số lượng nước mực nó là biết bao nhiêu. Thì ngài nói như thế này: cứ đi mười nghìn thế giới chứ không phải như thế giới thái dương hệ là một thế giới này, mà mười nghìn thế giới như vậy chấm một giọt mực thì xíu bằng bùi thôi.
mà chấm cho hết cái mực đó. Tuy nhiên cái số cạnh giới đi ngang qua là nhiều biết bao nhiêu, một cứ một giọt mực chấm như vậy là 10.000 thế giới, mà cho hết cái số lượng mực mà do cái bụi mà của cái phạt giới này mai ra đó, hoa ra mực đó mà, thì biết bao nhiêu. Thì ngài nói thế này này, cái số lượng giới này, thế giới mà cái người mà đi qua để mà chấm từng giọt mực đó, đem ra nghiền ra bụi lửa, thì có bao nhiêu hạt bụi, thì có cứ mỗi hạt bụi kể một kiếp thì có bấy nhiêu kiếp, là cái khoảng thời gian từ đây cho đến Đức Phật Đại Thông Chí Thắng là như vậy. Cái khoảng đó thì quý vị biết là có bao nhiêu cái computer mà tinh vi bao nhiêu cũng thể làm cái số đó được nữa. Đây quý vị là tuổi nhiều thành tựu không đọc cuốn số toán học, chứ cuốn số này là cuốn số lý thừa đó, lý thừa rất lớn. Quý vị nhân lên hay quý vị cứ nhớ là đại khái là cuốn số nó lâu xa lắm. Thì Đức Phật Đại Thông Chí Thắng ngài ra đời, ngài có một vị vua chuyển luân thành vương, và ngài có 16 người con trai. Người con đầu tên là Chí Tích, và người con cuối là chính Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thời đó là tiền thân của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Người thứ 10 là Đức A Di Đà. Và quý vị thấy này, nội sắc các Đức Phật và các bộ phái đó vô trong chỉ 16 người con của Đại Thống Chí Thắng đây, là cái khuyến hướng của Phật Hoa là muốn thống nhất tất cả bộ phái, muốn bước ra ngoài hết tất cả bộ phái để thống nhất vào thành một mối. Người ấy, nội thì cách sắp đặt đó không là đã là có cái quan điểm để thống nhất các bộ phái rồi. Chứ đừng thực tự mà cứ đi chỉ trích cái pháp môn này, chỉ trích cái pháp môn kia là vô lỗi. Chứ đến khi nào mình thấy cái tâm người đó hành về cái pháp môn đó mà không đúng chánh pháp, không đoạn từ tham sân si á, thì khi đó mình sửa cái tâm niệm của họ thôi. Còn cái pháp môn thì giữ được mà không được. Vì vậy thấy nè, chứ đừng có đi đả kích nhau rồi cuối cùng loạn cả lên. Sách vở viết ra đả kích nhau loạn cả lên, làm cho tất cả Phật tử rối loạn cả, nghi ngờ, rồi chia rẽ nội bộ, rồi mất hết bao nhiêu phước đức tu hành. Vì vậy thấy thì Phật Hóa đặc biệt vậy. Và đấy cái giá trị mà cái phước đức của quý vị đã chọn lừa đưa đây đến mà ở trong đạo tràng mấy chục năm tụng niệm để thì nghe giảng là vậy. Phải có cái tâm hồn đó, mình tri tụng Phật Hóa là vì tâm niệm, với thái độ đó. Thì 16 người con trai thì Đức Đại Thông Chí Thắng Như Lai ngài mà từ bỏ với vua, tự nhiên ngài không làm vua, ngài đi tu. Và ngài đi tu 10 tiểu kiếp như vậy thì ở dưới cội bồ đề ngài mới hàng phục được ma quân. Tuy nhiên đoạn từ hết tham sân si, đoạn từ hết lậu hoặc sinh tử, những cái nhân mà đưa vào sinh tử, tự nhiên là đoạn từ cái nhân sinh tử và được giải thoát khỏi khổ đau của sinh tử. Nhưng mà ngài vẫn ngồi tiếp tục tu dưới cội bồ đề đây 10 tiểu kiếp nữa, nhưng mà Phật Thích Kiếm vẫn chưa xuất hiện. Đoạn từ sinh tử rồi đó, nhưng mà ngồi thêm 10 tiểu kiếp tu tập nữa mà Phật Chí chưa xuất hiện. Lúc bấy giờ chư thiên ở cõi Phạm Thiên Đại Phạm mới trải cái tòa sư tử cho ngài ngồi. Ngài lên ngồi tòa sư tử, không bao lâu sau ngài giác ngộ đắc được Phật Chí. Và khi ngài đắc được Phật Chí thì còn cái ánh sáng chói lòa khắp cả 10 phương thế giới, soi tỏ 10 phương thế giới, và chúng sinh của thế giới này thấy cả 10 phương thế giới kia, chúng sinh của 10 phương thế giới kia, của các cái cảnh giới còn lại, và chúng sinh các loại kia cũng thấy các cảnh giới còn lại, thấy rõ mồ một, tất cả chúng sinh đều lại làm ngạc nhiên kinh ngạc. Và có sáu thứ chấn động của vũ trụ này, rung động, chấn động, sáu thứ chấn động, nó chấn động của pháp giới. Mà vì vậy cho nên chư thiên các cõi trời mười phương, đông tây nam bắc tứ phương thượng hạ gì hết, đông nam đông bắc, rồi tây nam tây bắc, vân vân, tất cả các cõi đó là điều tù về cả. Chư thiên và cõi Phật Bồ Tát đều tù về, nói là phải có ánh sáng là khi xuất hiện, biết là có Đức Phật ra đời, Đức Đại Thông Chí Thắng Như Lai ra đời, đến đảnh lễ yết kiến Đức Đại Thông Chí Thắng, đến cúng dường đảnh lễ và để mà nghe pháp đó, thì tất cả đều tụ hội về cả. Và vua Trường Luân Thành Vương là ông thân của Đại Thông Chí Thắng, Phật Đại Thông Chí Thắng cũng đến đảnh lễ, và 16 người con trai cũng đến đảnh lễ và nghe. Sau khi ngài thành đạo rồi, ngài chưa thuyết pháp thì chư thiên của mười phương đều cung thỉnh ngài thuyết pháp luôn. Và ngài thuyết pháp luôn là ngài nói cái gì? Ngài dạy rõ cho tất cả chúng chúng mười phương, mà nói kinh cho mười phương Bồ Tát nghe nữa. Mà ngài nói tứ đế và thập nhị nhân duyên chỉ có hai pháp, đó là quan điểm của Phật Hoa, chỉ có hai pháp chính mà dạy cho tất cả chúng sinh, tăng cơ chúng sinh từ đấy, từ phàm phu cho đến bậc Bồ Đại Bồ Tát, đó là tứ đế và 12 nhân duyên. Duyên khởi giải hai pháp đó. Thì sau khi mà ngài dài thời gian thì rất đông đệ tử của ngài, kể cả 16 sa di là người sáu người con trai của ngài, đều đắc quả thanh văn, giải thoát khỏi cái sinh tử. Ngài mới đem nhập định. Ngài nhập định xong rồi ngài lại xuất định và ngài dạy pháp hoa. Và 16 sa di này căn trí thông minh và lãnh hội được pháp hoa, tuy nhiên đắc được Phật Chí. Và sau này chính 16 sa di này ngay trong cái thời đương thời đã là thuyết pháp dàn nhiều pháp diễn hóa đồ rất nhiều Bồ Tát và rất nhiều kinh văn. Đó là cái câu chuyện mà Đức Phật kể về thời Đức Phật Đại Thông Chí Thắng. Đức Phật mới xoay qua các vị tiền tỳ kheo trước mắt mà kể như thế này: này các tỳ kheo, 16 sa di đó có ai đâu là đâu? Đó là 16 Đức Phật đã thành Phật rồi và đang giáo hóa 16 tám phương rồi.